Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023. Nghi ngờ về sự vắng mặt nhiều tuần mà không hề được giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc càng tăng khi các tờ báo lớn của phương Tây đưa tin ông đang bị điều tra vì tham nhũng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không biết gì về thông tin này. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Trung Quốc trừng phạt hai công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan, ông Pita từ chức lãnh đạo Đảng Tiến lên của Thái Lan, Ukraine chiếm lại ngôi làng chiến lược gần Bakhmut, Tổng thống Putin nói sau chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên rằng Nga sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào. Hàng chục nghìn người tuần hành chống biến đổi khí hậu ở Đức và Pháp. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Trung Quốc sẽ áp lệnh trừng phạt lên các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Mỹ là Northrop Grumman và Lockheed Martin do hai công ty này cung cấp vũ khí cho Đài Loan, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 15 tháng 9. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng các biện pháp trừng phạt được ban hành trong khuôn khổ luật chống cấm vận nước ngoài của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc trên thực tế, chấm dứt liên lạc quân sự Mỹ-Đài Loan và ngừng vũ trang cho Đài Loan, nếu không sẽ phải hứng chịu sự trả đũa kiên quyết và mạnh mẽ của Trung Quốc. Bà Mao nêu ra chi nhánh của Lockheed Martin Corp. ở Missouri là nhà thầu chính thức trực tiếp tham gia bán vũ khí cho Đài Loan vào ngày 24 tháng 8 và cho biết Northrop Grumman đã nhiều lần tham gia bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc trước đây nhiều lần đã áp dụng các biện pháp chế tài nhắm vào các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và ngay lúc này chưa rõ chúng hoạt động như thế nào hoặc mục đích của chúng là gì vì cả hai công ty này đều không bán vũ khí cho Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng trước đã phê duyệt chuyển giao số tiền lên tới 80 triệu đô la cho Đài Loan trong khuôn khổ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài, theo thông báo gửi tới Quốc hội Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh có các hoạt động quân sự nhộn nhịp xung quanh hòn đảo này trong một tuần qua. Trong đó, đội hình hải quân Trung Quốc do hàng không bống hạm Sơn Đông dẫn đầu đã đi vào bên trong phạm vi 60 hải lý về phía đông nam của Đài Loan. Đài Loan cũng đã báo cáo hàng chục chiến đấu cơ, máy bay ném bom và các máy bay khác của Trung Quốc bay vào khu vực phòng không của họ trong tuần này. Nghi ngờ về sự vắng mặt nhiều tuần mà không hề được giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc càng tăng hôm 15 tháng 9 khi các tờ báo lớn của phương Tây đưa tin ông đang bị điều tra và một nhà ngoại giao Mỹ đặt vấn đề liệu ông Phúc có đang bị quản chế tại gia hay không. Ông Lý, 65 tuổi, đã không dự các cuộc gặp với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam và Singapore trong những tuần gần đây, theo các nguồn tin nắm trực tiếp. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy ở Bắc Kinh là hôm 29 tháng 8, khi ông có bài phát biểu chủ đề tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi. Dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ Washington Post cho biết ông Lý đang bị điều tra tham nhũng và có khả năng sẽ bị cách chức. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin ông Lý đã bị cách chức, trong khi tờ Financial Times trước đó cho biết chính phủ Mỹ tin rằng ông Lý đang bị điều tra. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15 tháng 9 nói rằng ông không có thông tin gì để đưa ra khi được hỏi về ông Lý. Tôi không biết gì về tình trạng của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Và cuối cùng, trong mọi trường hợp, đây là những vấn đề mà chính phủ Trung Quốc phải đưa ra quyết định. Khi được hỏi liệu ông Lý có đang bị điều tra hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ rằng bà không biết gì về thông tin này. Các động thái này đã đặt ra nghi vấn từ các nhà phân tích và nhà ngoại giao về sự thiếu minh bạch trong giới lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại và mối quan hệ của họ với Mỹ căng thẳng về một loạt vấn đề. Trước khi ông Lý được bổ nhiệm hồi tháng 3, ông là người đứng đầu bộ phận mua sắm của quân đội Trung Quốc. Trong một thông báo hiếm hoi vào tháng 7, cơ quan này cho biết họ đang tìm cách làm sạch quy trình đấu thầu và kêu gọi công chúng báo cáo những bất thường từ năm 2017. chưa có tin tức cập nhật nào về việc họ có phát hiện được gì hay không. Ông Peter Limaronrat hôm 15 tháng 9 đã từ chức lãnh đạo của Đảng Tiến lên của Thái Lan chỉ vài tháng sau khi đưa đảng này đến chiến thắng ngoạn mục trong cuộc tổng tuyển cử với cương lĩnh cải cách chống các định chế vốn đe dọa đảo lộn hiện trạng chính trị. Giành được sự ủng hộ mạnh mẽ ở các đô thị và giới trẻ, Đảng Tiến lên là bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 khi họ đè bẹp các đảng phái được quân đội hùng mạnh và giới bảo hoàng kỳ cựu hậu thuẫn, trước khi họ bị các nhà lập pháp bảo thủ ngăn không cho thành lập một chính phủ. Ông Peter viết trên Facebook của mình rằng, lãnh đạo phe đối lập là một vị trí quan trọng trong hệ thống nghị viện, nơi đưa ra chỉ thị trong các cuộc tranh luận về kiểm tra và cân bằng. Vì vậy, hôm nay tôi nộp đơn từ chức để mở đường cho đảng lựa chọn một nhà lãnh đạo mới có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả nhất có thể. Trước Quốc hội Thái Lan, ông nói, tôi nghĩ Thái Lan đã không còn như xưa kể từ ngày 14 tháng 5. Chúng ta mới đi được nửa chặng đường từ chiến thắng của nhân dân và còn một nửa chặng đường nữa phải đi. Vì tôi không còn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình nên tôi xin được yêu cầu các thành viên Quốc hội tiếp tục phục vụ người dân. Ông Peter, 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard ở Mỹ, bị Quốc hội bác bỏ hai lần tranh cử chức thủ tướng do các thượng nghị sĩ được quân đội hậu thuẫn nắm tay nhau ngăn đảng Tiến lên vì đảng này có kế hoạch bãi bỏ luật khi quân. Đảng Tiến lên hiện đại đại diện cho phần lớn phe đối lập trong Quốc hội và vẫn sẽ giữ ảnh hưởng chính trị đáng kể sau khi giành được đa số ghế ở trong và xung quanh thủ đô Bangkok và giành được các trung tâm đô thị quan trọng và một số thành trì bảo thủ. Ông Pita hiện đang bị đình chỉ hoạt động tại Quốc hội do một vụ án liên quan đến tư cách tranh cử của ông, xuất phát từ việc ông nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông, điều được xem là trái với quy định bầu cử. Ông Pita đã phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 9 nói rằng Nga sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Triều Tiên sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong tuần này ở vùng Viễn Đông nước Nga. Nga, quốc gia ủng hộ các chế tài chống lại Triều Tiên, đã nhiều lần nói rằng họ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Mỹ từng tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận quân sự nào giữa ông Putin và ông Kim đều sẽ vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Ông Putin nói, Triều Tiên là hàng xóm của chúng tôi và chúng tôi phải bằng cách này hay cách khác xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước láng giềng. Đúng, có một số yếu tố cụ thể nhất định liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi thảo luận một cách công khai. Chúng tôi không bao giờ vi phạm bất cứ điều gì. Cũng trong ngày 15 tháng 9, Điện Kremlin cho biết Nga và Triều Tiên chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào về các vấn đề quân sự hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong chuyến thăm Nga của ông Kim. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên rằng chưa có kế hoạch ký bất kỳ thỏa thuận chính thức nào trong chuyến thăm, trong đó ông Kim có các cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Putin. Ông Kim hiện vẫn đang ở Nga, hôm 15 tháng 9 đã thị sát một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu của Nga đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Washington và các đồng minh lo ngại chuyến thăm của ông có thể củng cố quân đội Nga ở Ukraine và thúc đẩy chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng. Ukraine hôm 15 tháng 9 cho biết họ đã chiếm lại làng Andriivka ở miền đông, dọn đường để tiến xa hơn ở sườn phía nam của Bakhmut, thành phố bị Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Quân đội Kiev đang củng cố vị trí trong khu vực, trong khi các lực lượng Nga hứng chịu thương vong đáng kể và mất trang thiết bị. Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo buổi sáng, hiện phía Nga chưa có bình luận gì. Nói về những tiến bộ của quân đội Ukraine trên tiền tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong 7 ngày qua, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ về hướng Tavrian, có một sự dịch chuyển theo hướng Bakhmut, có một sự tiến quân. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine nói rằng trong chiến dịch tấn công, các lực lượng của họ đã chiếm Andriivka ở vùng Donetsk. Làng Andriivka nằm ở phía nam Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến ác liệt và dài nhất kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Bộ Tổng Tham mưu cũng báo cáo họ đã thành công một phần ở gần Klitschka, một ngôi làng cũng ở phía nam Bakhmut. Chiếm và giữ Andriivka là con đường để chúng tôi đột phá ở sườn phải của Bakhmut và là nhân tố then chốt để toàn bộ cuộc tấn công kế tiếp thành công, theo lữ đoàn tấn công đệ tam vốn tham gia vào cuộc tấn công cho biết. Người phát ngôn lữ đoàn Oleksandr Borodin nói rằng Ukraine đã tiến quân thận trọng trong khu vực để giảm thiểu tổn thất từ mìn và hệ thống phòng thủ rất chủ động của Nga. Theo nhận định của nhà phân tích quân sự Oleksandr Musienko ở Kiev, ngôi làng nằm ở trên vùng đất cao vốn giúp cho pháo binh của Ukraine hoạt động dễ dàng hơn trong khu vực. Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình ở nhiều thành phố khác nhau của Đức vào ngày 15 tháng 9 để đánh dấu cuộc đình công khí hậu toàn cầu, kêu gọi luật bảo vệ khí hậu chặt chẽ hơn. Một số người cũng tham gia kêu gọi thay đổi xã hội lớn hơn. Một người biểu tình tên Carla đã đi 500 km tới thành phố Berlin để phản đối, nói: "Tôi tin rằng nền kinh tế, cách nó vận hành hiện nay phải được thay đổi để tạo ra khả năng xảy ra một sự thay đổi thực sự liên quan đến môi trường." Chính phủ Đức đã thay đổi luật bảo vệ khí hậu vào tháng 6 năm nay. Nhưng những người chỉ trích nói rằng sự thay đổi này không đủ gây áp lực lên lĩnh vực giao thông vốn đi sau các mục tiêu về khí hậu. Trong khi đó, tại Pháp, phong trào thứ 6 vì tương lai do nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg phát động vào năm 2018 đã quay lại với các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố khác nhau, bao gồm cả Paris trong ngày 15 tháng 9. Các nhà hoạt động khí hậu Pháp đã tổ chức các cuộc biểu tình này như một phần của cuộc đình công khí hậu toàn cầu và đặc biệt để phản đối một dự án đường ống dẫn dầu của công ty dầu khí Pháp TotalEnergies. Đường ống dẫn dầu thô Đông Phi do TotalEnergies đề xuất vận hành sẽ vận chuyển dầu thô từ hồ Anbar ở Uganda đến một cảng trên bờ biển Ấn Độ Dương của Tanzania. Các nhóm phát triển cho biết việc phát triển dầu mỏ ở Uganda sẽ tạo ra 34 triệu tấn khí thải carbon hàng năm, với ước tính khoảng 14.000 hộ gia đình có nguy cơ mất đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.